là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin có ghi nhận, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình phát huy hiệu quả tuyến đường tự quản. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo về việc quản lý thu chi đầu năm học mới. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng phát triển cây vụ đông, đặc biệt trồng cây vụ đông trên đất hai vụ lúa. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, hàng năm tỉnh luôn phát động phong trào thi đua sản xuất cây vụ đông. Cùng với đó, từ năm 2016, tỉnh đã hỗ trợ 20% giá giống ngô lai cho hộ sản xuất ngô đông trên đất hai vụ lúa. Từ đó đã khuyến khích nhiều nông dân sản xuất vụ đông. Nhiều mô hình sản xuất vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao như trồng bí xanh, cà chua tại huyện Văn Chấn, trồng rau tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ cho hiệu quả trên 100 triệu đồng mỗi hecta. Đặc biệt tại cánh đồng Mường Lò thuộc thị xã Nghi Lộ, huyện Văn Chấn, cánh đồng Đại Phú An, huyện Văn Yên sản xuất ngô vụ đông đạt kết quả cao năm 2017. Sản xuất vụ đông đã thu về khoảng 295 tỷ đồng. Theo kế hoạch vụ đông năm 2018, toàn tỉnh dự kiến trồng trên 10.000 hecta cây các loại, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt trên 300 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các ngành, tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất theo phương châm sáng lúa chiều ngô, đa dạng hóa chủng loại giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng cơ cấu cây trồng vụ đông, tăng cường đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.
Bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ khắc phục bão lũ năm 2017, dự án di dân bản Mú Cái Hồ huyện Mù Cang Chải được giao 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện còn chậm, không có sự chủ động của đơn vị chủ đầu tư trong thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tách thành hai dự án để thực hiện. Tuy nhiên, theo Cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án lại nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Do vậy, huyện Mù Cang Chải đang tiến hành kiểm tra và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt. Vì vậy, số vốn giao dự án này rất khó có khả năng giải ngân. Hiện nay, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chuyển số vốn đã giao cho dự án chuyển sang dự án kè Ngòi Thia, thị xã Nghi Lộ để thanh toán khối lượng hoàn thành.
Hôm qua, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Cửa Ngòi. Di tích Đền Cửa Ngòi tiền thân là một miếu nhỏ có khoảng cuối từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Đền thờ đuôi cô là Thánh mẫu Đệ nhất Thượng Thiên và Thánh mẫu Đệ nhị Thượng Ngàn. Sau này nhân dân phối thờ, lập ban và tôn thờ thêm Thánh mẫu Đệ nhị Tam Thoải Phủ, tạo thành ban thờ Tam Tòa Thánh mẫu. Theo thời gian, miếu nhỏ được tu bổ tôn tạo lại nhiều lần rồi trở thành đền Cửa Ngòi. Di tích đền Cửa Ngòi gắn liền với quá trình hình thành và phát triển vùng đất Ngòi Ngoan và bến đò Ngòi Ngoang, chứng kiến ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Đền Cửa Ngòi là thiết chế tôn giáo tín ngưỡng có từ lâu đời, nơi người dân gửi gắm những mong ước khát vọng về một cuộc sống ấm no, bình an, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc thị trấn Cổ Phúc nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung. Di tích đền Cửa Ngòi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là niềm tự hào, nguồn động viên, cổ vũ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Cổ Phúc và vùng lân cận tiếp tục làm tốt công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Trong 9 tháng năm 2018, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 115 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 12,4 tỷ đồng. Và gần 34.000 mét vuông đất, kiến nghị thu hồi hơn 4,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 7,7 tỷ đồng và xử lý hành chính đối với 64 cá nhân. Cũng trong 9 năm qua, Thanh tra tỉnh đã kịp thời nắm bắt những vấn đề lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm, chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp chồng chéo. Quá trình thanh tra đã kịp thời phát hiện xử lý sai phạm, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm ở một số đơn vị. Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, tập trung kiểm tra đôn đốc thực hiện các kết luận quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền tài sản và ngân sách nhà nước, kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã triển khai xây dựng nhiều mô hình tuyến đường, đoạn đường tự quản, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Đã thành thông lệ, Mỗi tuần một lần, các hội viên chi hội phụ nữ tổ nhân dân 7B thị trấn Yên Bình lại tập trung quét dọn vệ sinh các ngõ phố, nơi công cộng, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường trên tuyến đường tự quản của chi hội luôn sạch sẽ, thông thoáng. Chị Chu Thị Hoa, hội viên chi hội phụ nữ tổ nhân dân 7B thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Từ khi mà ra mắt cái mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản cho đến nay thì chi hội đã tổ chức được cái lịch vệ sinh chung và cứ mỗi một tuần là một buổi vào ngày Chủ nhật. Và khi mà được làm cùng nhau thì là các chị em được giao lưu học hỏi cũng như là chia sẻ một số những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Và từ đó chị em cũng có sự gần gũi và thân mật hơn và đặc biệt là gắn kết cái tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư và cũng từ đó tạo lên một cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho các gia đình.
Tuyến đường phụ nữ tự quản được chi hội phụ nữ tổ nhân dân 7B thị trấn Yên Bình xây dựng từ tháng 1 năm 2017 với gần 40 hội viên tham gia. Trong đó đã đề ra quy định giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện ký cam kết với các gia đình hội viên không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lề đường, không để các chướng ngại vật gây mất mỹ quan đường phố, cản trở giao thông. Không chỉ giữ gìn vệ sinh môi trường, các hội viên còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức tự giác về công tác vệ sinh môi trường, chấp hành pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ. Nhờ đó công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực. Chị Nguyễn Thị Thanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ nhân dân 7B, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tôi thì cũng thường xuyên là tham gia cùng với chị em hội viên để vệ sinh cái đường làng ngõ xóm và vận động con cái rồi trong gia đình rồi chị em vùng quanh hàng xóm và vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm và nhắc nhở con cháu là đi ra ngoài là phải thực hiện an toàn giao thông.
Hiện nay trên địa bàn thị trấn Yên Bình đang duy trì 7 mô hình tuyến đường tự quản hoạt động hiệu quả. Các mô hình tuyến đường tự quản của Hội Phụ Nữ thị trấn Yên Bình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự vào cuộc của tất cả người dân cùng tham gia. Chị Trần Thế Yên, Chủ tịch Hội Phụ Nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Qua theo dõi đánh giá thì từ khi ra mắt, các mô hình hoạt động thì có hiệu quả và đi vào nề nếp hơn. Về việc duy trì lịch vệ sinh chung của chi hội thì được chị em tích cực hưởng ứng. Từ đó thì đã tạo sự đoàn kết gắn bó trong cán bộ hội viên phụ nữ là động lực để thúc đẩy phong trào phát triển. Đặc biệt hiện nay thì thị trấn Yên Bình chúng tôi đang xây dựng đô thị văn minh thì hội xác định đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện góp phần cùng địa phương được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020.
Việc xây dựng những tuyến đường phụ nữ tự quản tại thị trấn Yên Bình là hoạt động thiết thực, không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức cho người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm thông qua các buổi lao động tập trung, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Tuy nhiên, để những tuyến đường phụ nữ tự quản thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của từng hội viên, hội phụ nữ, còn cần có sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể và sự chung tay của nhân dân trên địa bàn thị trấn.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng bước vào năm học mới 2018-2019, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục thì các khoản đóng góp đầu năm đang là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm chú trọng. Để quản lý công tác thu chi đầu năm học, đảm bảo theo đúng quy định, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông là sau một tháng triển khai năm học mới thì để mà thực hiện tốt cái công tác vận động cũng như là thu đầu năm thì ông có thể cho biết là cái công tác thu đầu năm theo cái hình thức tự nguyện đóng góp thì Sở Giáo dục sẽ triển khai như nào?
Ngay từ đầu năm học thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành cái công văn số 772 để chỉ đạo các nhà trường trong cái việc thu thực hiện cho nhiệm vụ năm học. Trong đó thì có cái nội dung là các cái khoản thu tự nguyện. Thì đây là những khoản thu mà xuất hiện khi mà các cái nhu cầu kinh phí của nhà nước rồi các cái thu theo quy định nó chưa đáp ứng được và phục vụ cho cái sửa chữa nhỏ rồi mua sắm những cái dụng cụ thiết bị phục vụ trực tiếp cho học sinh thì nhà trường có thể tổ chức để mà tuyên truyền rồi vận động cái thu tự nguyện. Nhưng trên cơ sở nguyên tắc tức là thứ nhất là cái thu tự nguyện này là không được cào bằng, không được ép buộc. Và cái thứ hai tức là trong cái thư tự nguyện thì không được đặt điều kiện, không có cái việc là sau này thì khi cái khoản thu đấy thì cái lợi ích từ khoản thu đấy là có cái điều kiện gì trong đó. Đấy, thì đây là phục vụ cho các cháu học sinh. Đấy. Thế còn về hình thức tổ chức thực hiện thì các nhà trường là phải lên kế hoạch, anh thu cái đó phục vụ vào những nội dung chi gì, lên lập một kế hoạch dự toán, sau đó là thông qua ban giám hiệu, thông qua hội đồng nhà trường và niêm yết công khai trong một thời gian ít nhất là 7 ngày để các cái đối tượng phụ huynh học sinh rồi giáo viên nhà trường tham gia. Thì sau đó thì trên cơ sở đấy thì sẽ làm việc với phụ huynh học sinh hoặc những cái đối tượng mà người ta tự nguyện, người ta ủng hộ, quyên góp. Đấy. Và sau khi có cái đó thì vẫn phải thông qua các cái cấp quản lý để mà cho phép. Đấy. Thì đối với các trường trung học phổ thông cấp 23 trên địa bàn thì báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện. Đấy. Thế còn đối với các trường mà trực thuộc phòng giáo dục thì phải báo cáo với phòng giáo dục. Nhưng tuy nhiên trước khi báo cáo phòng giáo dục thì cũng có ý kiến của chính quyền của xã, phường, thị trấn. Đấy thì phải đảm bảo nguyên tắc như vậy. Thế sau đó thì các trường sẽ tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở là hiện vật hay là kinh phí và triển khai thực hiện cái nhiệm vụ mà trong kế hoạch đã đề ra. Trong đó có sự giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh. Thế và khi thực hiện xong thì cũng phải niêm yết cái công khai cái kết quả thực hiện. Đấy thì đảm bảo nguyên tắc tức là đúng mục tiêu, đúng mục đích và được sự cho phép, được sự đồng thuận trên cơ sở nguyên tắc như vậy để thực hiện cho đúng theo quy định nhà nước.
Thưa ông, để tránh cái tình trạng lạm thu đầu năm thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục cũng như các nhà trường thực hiện tốt cái công tác thu chi đầu năm như nào và để theo đúng cái quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Đây là một cái nhiệm vụ mà Sở Giáo dục luôn quan tâm. Cũng là một cái việc nhạy cảm có tác động đến mọi gia đình trong cái thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Do đó là ngay từ đầu năm thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành văn bản chỉ đạo quán triệt tới các phòng giáo dục đào tạo và các nhà trường để đảm bảo thực hiện cái việc nghiêm túc các cái hướng dẫn, các cái quy định về thu chi trong nhà trường. Thế còn những cái phần nội dung mà thu mà tự nguyện thì như tôi nói ở cái phần trước. Trong đó thì khi mà thực hiện thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác là kiểm tra giám sát. Trong đó có cái sự giám sát của thanh tra nhân dân, của nhà trường, của ban đại diện cha mẹ học sinh, rồi của các cái đoàn thanh tra của sở cũng như là các cơ quan chức năng khác về cái thực hiện thu chi ở các nhà trường. Đấy, trong đấy đặc biệt là quan tâm đến cái việc từ quá trình thực hiện, cái việc mà công khai hóa, đảm bảo đúng cái quy định. Và kịp thời phát hiện những cái qua nhân, qua người dân, qua phụ huynh học sinh để phát hiện là những nơi nào mà có cái biểu hiện đó thì kịp thời có cái nhắc nhở, có cái chấn chỉnh để thực hiện đúng quy định nhà nước.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng lao động, nhất là lao động phổ thông. Tuy nhiên, quy luật cung cầu trong đào tạo nghề chưa thực sự tương xứng, trong đó công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Để nâng cao sự gắn kết giữa đào tạo nghề và nhu cầu của các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị, các cơ sở dạy nghề phải năng động, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định, đầu tư trang thiết bị đáp ứng với nhu cầu học tập và thực hành của học sinh, sinh viên. Có như vậy mới đảm bảo chất lượng nguồn lao động. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về những khó khăn trong công tác tuyển lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng ở thị xã Nghĩa Lộ.
Chị Lò Thị Toàn ở thôn Điêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tham gia học nghề may theo chương trình đào tạo nghề 1956 từ năm 2017. Sau 3 tháng học nghề, chị nộp đơn và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Nghĩa Lộ. Nhưng chị đã xin nghỉ việc chỉ sau 13 ngày. Chị Toàn chia sẻ.
Sau khi học xong lớp may ở xã mình thì tôi xin vào nhà máy may ở Nghĩa Lộ. Được 13 ngày thì cái tiền công mình làm với lại tiền hỗ trợ thì được hơn 900 trên một tháng. Thì tôi nghĩ là không đủ sinh hoạt cuộc sống gia đình mình thì tôi bỏ nghề may làm việc khác ạ.
Còn chị Đồng Thị Thường ở bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã được đào tạo nghề may và có 4 tháng làm công nhân cho nhà máy may Hưng Yên. Đi làm xa nhà, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên chị xin nghỉ. Trở về địa phương, chị xin vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Nghĩa Lộ, nhưng chỉ hơn một tháng đi làm, chị đã xin nghỉ vì cho rằng công ty trả lương chưa thỏa đáng. Chị Thường nói.
Lộ mở công ty may Chiến Thắng thì em vẫn đi làm ở trên đấy gần 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em đi làm đủ. Thì em tháng thứ 2 thì em vẫn đi làm nhưng mà em làm nửa. Đấy, tháng đầu tiên em nhận lương thì em không đồng ý với số tiền lương của em, công sức của em làm ra. Thì em nghỉ. Nếu mà sau này chế độ chính sách ở công ty trả với công sức bọn em làm ra thì em sẽ nguyện vọng quay trở lại công ty làm ạ.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Nghĩa Lộ vẫn luôn trong tình trạng thiếu lao động. Mặc dù đã có nhiều cơ chế chính sách đảm bảo về chế độ tiền lương, tiền thưởng, làm thêm giờ, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền ăn trưa, song việc tuyển dụng lao động của công ty vẫn hết sức khó khăn. Ông Nguyễn Đức Hùng, Tránh Văn phòng Tổng Công ty May Chiến Thắng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhu cầu của nhà máy tuyển dụng lao động là với năng lực là 2.500 lao động. Tuy nhiên, đến nay cái số lao động đó cũng chưa được thỏa mãn với đáp ứng được yêu cầu đó. Cái khó khăn trong việc tuyển dụng lao động thì theo chúng tôi là có 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là hiện nay là cạnh tranh lao động cách bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau trên địa bàn của tỉnh cũng như của địa phương. Vấn đề thứ hai là người lao động nhận thức chưa đầy đủ về cái trách nhiệm và cái quyền lợi của mình khi được làm việc trong doanh nghiệp. Và vấn đề khó khăn thứ ba là vấn đề do cái đặc thù của địa phương. Tất cả các em và các anh các chị ở khu vực thị xã Kinh Lộ thì nó cũng thuận lợi. Nhưng các em ở vùng sâu, vùng xa thì phải đi một số đi quãng đường khá xa. Cho nên cái việc mà nhà ở, nơi ăn nơi ở để đảm bảo cái việc mà làm việc cách tốt nhất thì chưa đáp ứng được.
Theo khảo sát của thị xã Nghĩa Lộ, sau khi đào tạo nghề may, người lao động và làm việc tại công ty May Chiến Thắng Nghĩa Lộ rất ít mà chủ yếu là đi làm công nhân cho các công ty ngoài tỉnh như công ty Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên và làm các công việc khác. Thực tế cho thấy, người lao động đi làm xa nhà phải chi phí nhiều, trong khi đó làm công nhân ngay tại địa phương giúp người lao động thuận tiện hơn trong sinh hoạt cuộc sống, tiết kiệm được chi phí. Bà Vì Thị Sâm, trưởng phòng lao động thương binh xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để giúp đỡ cho người lao động có tay nghề thì trong thời gian tới thì phòng lao động thương binh xã hội thị xã sẽ tham mưu cho ủy ban nhân thị xã tiếp tục mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, đặc biệt quan tâm đến nghề may, giúp cho công ty có cái cơ hội để tuyển lao động và làm việc tại nhà máy may, và đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cho người lao động để người lao động tích cực tham gia và làm việc tại nhà máy may Chiến Thắng Nghĩa Lộ, đồng thời là giao chỉ tiêu cho các ban ngành đoàn thể cơ sở để tích cực vào cuộc vận động hội viên đoàn viên tham gia đi học nghề may.
Để gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động và tạo cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương, người lao động phải thay đổi về nhận thức và tác phong làm việc. Bên cạnh đó cần sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phối hợp đào tạo nghề, tuyên truyền vận động để người lao động nâng cao ý thức kỷ luật, rèn luyện kỹ năng, tay nghề, đáp ứng được yêu cầu hiện nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện. Mỗi năm đã đào tạo nghề cho trên 1,5 vạn lao động. Tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng số lao động đã qua đào tạo vẫn thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trong khi doanh nghiệp thiếu lao động. Đó là thực tế đang diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn những khó khăn của các cơ sở đào tạo nghề.
Theo thống kê, hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Yên Bái đạt 51%. Tuy nhiên, lực lượng này chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhất là lao động chất lượng cao. Qua thực tế tìm hiểu cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực sự quan tâm đến những nghề mà xã hội đang cần. Đó cũng là lý do khiến công tác tuyển sinh tại nhiều trường cao đẳng chuyên nghiệp hiện nay luôn gặp nhiều khó khăn. Ông Bạch Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cho biết.
Chính quy điều dưỡng liên thông và các ngành cao đẳng dược để giúp cho người học có hiểu thêm về các cái lĩnh vực nghề nghiệp mà nhà trường đã đào tạo nhằm cung cấp cái nguồn nhân lực cho cái lĩnh vực chăm sóc và vệ sức khỏe nhân dân. Trong cái quá trình mà thực hiện cái công tác tuyển sinh cũng như là thực hiện cái kế hoạch năm học tỉnh giao thì nhà trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn vì cái nhu cầu đầu ra của người học là hiện nay thì phần lớn là các em cũng vẫn chưa được làm chính thức ở các cái cơ sở y tế mà chủ yếu là làm hợp đồng, cũng có thể là các cái cơ sở công lập hoặc là các cái đơn vị, các cái cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên số lượng cũng còn hạn chế, cho nên là cái việc đó thì cũng ảnh hưởng đến cái nhu cầu học tập của người dân và cũng là cái khó khăn cho cái việc tuyển sinh của nhà trường.
Còn bà Lê Thu Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch nói:
Nhà trường chúng tôi cũng đánh giá được một số các cái khó khăn nhất định trong công tác tuyển sinh. Thì trong năm học 2018-2019 thì đối với các cái trường đại học lớn ở Hà Nội thì chủ yếu là có cái phương pháp đó là xét tuyển. Đối với cái hệ cao đẳng của chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Vì khi mà đã được xét tuyển như vậy thì các cháu sẽ chọn lựa các trường dưới trung ương là nhiều. Đối với các trường tỉnh như chúng tôi thì các em cũng lựa chọn ít. Thế ngoài ra thì đối với trường chúng tôi thì chủ yếu là các cái ngành nghề nó liên quan đến đặc thù, phải lựa chọn, tuyển chọn kỹ lưỡng, phải năng khiếu. Thế cho nên là cái này cũng là một cái rất là khó khăn để tìm được các cái em học sinh, sinh viên có năng khiếu thực sự để tạo nguồn cũng như để đào tạo. Một mặt nữa là đối với cái nghề về dịch vụ du lịch thì hiện nay thì tỉnh cũng đã mời gọi cũng như là các nhà đầu tư về để đầu tư cũng như là xây dựng các cái khu du lịch và các cái hệ thống nghỉ dưỡng đạt chuẩn. Bên cạnh đó thì cái nguồn nhân lực cũng phải đáp ứng là đạt chuẩn. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì đối với các cái hệ thống này thì cũng chưa xong. Vì vậy mà khi đào tạo xong ấy thì chúng tôi cũng đưa các em lên các cái khu, ví dụ như là khu du lịch ở Sapa, Lào Cai hay là Hà Nội. Thế cho nên là cũng chưa đáp ứng hết được cho trong tỉnh Yên Bái. Thế và một mặt nữa là cái nhận thức của bà con nhân dân, của phụ huynh, của học sinh về cái ngành dịch vụ du lịch này còn rất nhiều hạn chế. Thế cho nên là trong công tác tuyển sinh chúng tôi cũng thấy rất là khó khăn.
Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên dạy nghề tại các cơ sở còn bất cập. Hiện các trung tâm đang thừa giáo viên dạy văn hóa nhưng lại thiếu giáo viên dạy nghề. Chất lượng không đồng đều cùng tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu đồ dùng thực tập, thiếu liên kết với doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên là nguyên nhân khiến các cơ sở đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, người lao động. Có tay nghề còn hạn chế nên khi ra trường khó tìm việc làm là điều tất yếu. Đó chính là những trở ngại lớn trong việc giải quyết bài toán cung cầu cho thị trường lao động, việc làm hiện nay.
Việc gắn công tác đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích. Chất lượng đào tạo của các đơn vị được nâng cao do doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho người học nghề có môi trường thực hành tốt nhất. Nhờ đó, người học nghề dần làm quen với môi trường sản xuất công nghiệp hiện đại, kỷ luật cao, kỹ năng tay nghề sát yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, các doanh nghiệp được cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng được nhu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là cách làm hiệu quả và cũng là hướng đi bền vững mà một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang mạnh dạn áp dụng và đạt được những kết quả khả quan.
Trường Trung cấp nghề Yên Bái là một trong số ít cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng thành công mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho học sinh đi thực tế, thực tập. Qua các đợt thực tập, hầu hết học sinh của trường được các doanh nghiệp giữ lại làm công nhân với mức thu nhập ổn định. Hiện nay nhà trường đang tập trung đào tạo một số ngành nghề nhu cầu xã hội như khoa công nghệ ô tô, điện công nghiệp, thông tin điện tử, gia công thiết kế sản phẩm mộc, vận hành máy công nghiệp, đạt tiêu chuẩn cấp độ quốc tế và ASEAN. Sau khi hoàn thành khóa thực tập, các doanh nghiệp đều chủ động thông báo với nhà trường về kết quả rèn luyện của từng học sinh và kèm theo thông tin tuyển dụng để học sinh có cơ hội đăng ký và làm việc. Anh Trần Thanh Bình, lớp công nghệ ô tô, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
Bây giờ học nghề là sau này ra công việc sẽ dễ dàng kiếm hơn. Mọi người tự chủ động với việc mà mình muốn tìm kiếm công việc của mình. Và đặc biệt là nghề sửa chữa công nghệ ô tô bây giờ là đang rất là phát triển. Nên là em nghĩ là các bạn là nên đi học nghề.
Hướng tới đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tập trung đẩy mạnh công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và xã hội. Nhà trường đã chủ động phối hợp liên kết tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập cũng như giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
Tiếp tục tuyển sinh cái hệ cao đẳng. Đây là một cái hệ mà sau này thì cái chất lượng đào tạo với thời gian lâu hơn và dài hơn thì cái chất lượng nguồn nhân lực nó sẽ cao hơn để đáp ứng cái yêu cầu của doanh nghiệp. Thì trong cái định hướng tiếp theo của nhà trường thì đối với những lớp mà nhà trường đã tuyển thì nhà trường sẽ tăng cường cái khâu là nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách là phối hợp với doanh nghiệp. Thì hiện tại nhà trường cũng đã có những cái lớp đầu tiên mà làm việc đào tạo cho theo nhu cầu doanh nghiệp, chẳng hạn là liên hệ với tổng công ty Viettel đào tạo một lớp và là các nhà máy thủy điện trên địa bàn Yên Bái là một lớp để đào tạo lại và đào tạo mới cho các doanh nghiệp. Thì còn đối với các hệ mà đang đào tạo tại nhà trường thì nhà trường cũng đã làm việc với lại các công ty tập đoàn, ví dụ như tập đoàn Hòa Phát, Kim khí Thăng Long, Điện cơ Hà Nội để phối hợp trong công tác biên soạn lại, chỉnh sửa lại giáo trình cũng như là trong cái công tác đưa học sinh về để tiếp cận làm việc tại doanh nghiệp. Và qua đó thì đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sẽ góp phần nâng cao uy tín.
Với kết quả đạt được, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm xây dựng nhà trường trở thành trường nghề chất lượng cao của khu vực các tỉnh Tây Bắc.
Vâng, việc chuyển hướng dạy nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp đang là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng lao động. Sợi dây liên kết này có bền chặt hay không thì bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động hơn trong nắm bắt nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp để đào tạo sát với nhu cầu xã hội. Và điều quan trọng hơn cả là người lao động cần hiểu rõ về lợi ích của việc học nghề để tìm được một việc làm có thu nhập ổn định, từng bước nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị vừa nghe phóng sự đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Tại phiên họp mới đây với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, báo cáo tóm tắt vấn đề người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cho thấy, đến năm 2017, Việt Nam đã cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 315 doanh nghiệp. Thống kê trong 7 năm qua, đã có hơn 800.000 lao động đang làm việc tại nước ngoài.
Trong đó gần 70% là lao động phổ thông, người lao động có trình độ cao là rất ít. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng cần phải có sự thay đổi về tư duy, tập trung phát triển đào tạo lao động có trình độ để đi và trở về phục vụ cho nước nhà. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, Bộ đang có chủ trương sẽ lựa chọn một số địa bàn, đặc biệt là ở Bắc Âu và Đông Âu, để đưa lao động sang làm việc ở các ngành công nghiệp cao. Hiện tại đang có dự án đào tạo khoảng 1.000 trường hợp chất lượng cao để đưa sang môi trường Đức làm việc. Sau đó 3 năm quay trở về phục vụ cho đất nước. Bên cạnh đó, trong kế hoạch cuối tháng 11, Việt Nam sẽ ký với Bulgaria và Romania trong chương trình hợp tác để tham gia đào tạo bồi dưỡng học viên có kỹ thuật trình độ cao. Hiện nay thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam đa dạng, song chủ yếu vẫn là cho đối tượng lao động phổ thông, còn đối với lao động chất lượng cao thì còn rất hạn hẹp về ngành nghề lẫn số lượng. Các nước này càng khắt khe hơn trong việc yêu cầu và tuyển chọn lao động tay nghề chất lượng cao, nhất là các thị trường có mức lương khá cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức. Như vậy, người lao động muốn ra nước ngoài làm việc, ngoài sức khỏe còn phải trang bị cho mình chuyên môn nghề nghiệp vững chắc và ngoại ngữ để thuận lợi cho giao tiếp và công việc. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cũng cần phải đầu tư nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tượng. Có một thực tế là lao động trình độ cao hiện tại rất yếu về ngoại ngữ và tin học, thiếu những công cụ sắc bén để làm việc, đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc độc lập và nâng cao năng suất. Điều này dẫn đến việc dù nguồn cử nhân trong nước nhiều nhưng lại chưa đáp ứng được nhu cầu lao động chất lượng cao của thị trường nước ngoài. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp nâng cao chất lượng lao động trình độ cao và đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động chất lượng cao hiện nay. Trước mắt cần thực hiện việc khảo sát đánh giá cụ thể nhu cầu và ngành nghề mà thị trường đối tác cần. Từ đó có hướng triển khai đào tạo sát nhu cầu thực tế cũng như khai thác mở rộng thêm thị trường, ngành nghề đào tạo. Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo điều kiện hơn cho người lao động trong các chính sách tín dụng, hỗ trợ đào tạo trước lúc đi như nghề, ngoại ngữ, các kỹ năng cần thiết, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi để các đơn vị này có thể đầu tư tốt hơn cho các cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.